Sunduri Horabla Ta Jung Voshan Namo Tathagata Toya Dara Arahade Tamyo Tambo Datoa
Namo
Chư Phật Bồ Tát, thân thưa Tỳ Tham Bồ Tát và thượng tiền hóa, quý sư cô, quý vị thiện tri thức, mô Phật. Làm thế là ngày đáy giữa đường của cái vật thật của mình. Thế dù chi, đau cho nào này. Tôi cái thân tôi nó đau hay này ấm hay ấm cả thân luôn. Ai có ý kiến gì, có cái muốn nói gì không? Nói là cái thời tiết cũng nó đổi, ngày hôm qua thì lạnh với là gió nó thổi nhiều, ngày hôm nay tự nhiên nó ấm hơn, khá đổi. Chắc là tại họ thấy mình tu cực khổ và mà long thượng bác họ long thượng hộ pháp thấy tội nghiệp nó thôi, để cho họ ấm hơn tí xíu. Ngày hôm nay có ai lạnh không? Cả ngày nghe cứ lạnh dễ sợ, biết tại sao không? Không có gì cả, thì thấy lạnh đó. Ngày cũng mặc cái áo này mà đâu có đổi đó. Lạnh tí nó tốt sao vậy hả? Mà đâu có bệnh được, tại mấy sư cô chưa làm được nên là chưa có thể bệnh được. Tập lẻ lẻ để thầy bệnh với thầy do thầy cáo bệnh bữa. Gia hả? Hay là người vào đây? Cái mình nghĩ sao? Tại sao người xuất gia nhiều vọng tưởng như vậy? Mình toàn là người hết, là phải vọng tưởng. Nói là tại vì mình là người, con người, thành ra mình vọng tưởng nhiều. Tôi hỏi sao mà chế người? Bộ xuất sanh nó không có vọng tưởng hết. Bộ quỷ thần nó không có vọng tưởng hết. Nó vọng tưởng như điên. Thầy cô nói là biết gần ngày gần tu có phần vọng tưởng nhiều. Vọng tưởng về chuyện gì? Ông nói là ngày hôm qua ông vọng tưởng cũng nhiều lắm, nặng nề lắm. Ngày hôm nay bụi như nó bớt, nhưng nó đổi nhiều lắm. Cái này rõ ràng cho mình thấy là cái tu hành nó cho mình cái cơ hội để mình thấy cái tâm mình làm việc là sao. Tâm mình nó là vọng tưởng cả ngày cả đêm. Mơ tối ngủ thì mơ vọng tưởng, ngày vậy tính toán lo âm mưu. Tâm mình như vậy, suốt đời mình như vậy thì có gì lạ đâu. Và nếu như mình hoặc người tại gia hoặc người xuất gia thì mình đổi cái áo thôi, đâu có đổi cái óc mình đâu. Mình chỉ vọng tưởng tiếp thôi, vọng tưởng về chuyện khác thôi. Ở nhà thì vọng tưởng về trai gái, con cái, rồi tiền bạc, rồi của cải, rồi danh vọng. Còn lúc mình xuất gia thì mình vọng tưởng về những gì? Mình tưởng về chùa chiền, Phật tử nổi tiếng, cứu Phật tử. Mình chỉ đổi cái vọng tưởng, cái đó đâu có ngừng vọng tưởng. Mấy người đi học á, ra đại học ra bằng thạc sĩ tiến sĩ đó, họ chỉ vọng tưởng hay hơn thôi, họ học cách vọng tưởng nó có hữu hiệu hơn thôi, chứ họ cũng là vọng tưởng ấy. Quên nói người xuất gia là vọng tưởng về đồ ăn, không biết là sao cứ nói chuyện đồ ăn ha. Chắc hơi đói. Quý vị có biết không, những người xuất gia vọng tưởng về chuyện đồ ăn nhiều, quý vị có đồng ý gì đó chưa? Có đồng ý không? Đồng ý. Okay. Có nghe phẩm về đồ ăn không? cái thực tế là trừ phi quý vị quyết tâm mà tu hành á, quý vị không cách nào mà hiểu cái sự tai hại của cái vọng tưởng. Tâm mình đó, nó chạy tung tăng cả ngày, mình phí sức không thể tưởng được. Mình phí cái sức mình để làm cái chuyện gì? Tôi hỏi quý vị, mình vọng tưởng về, hỏi quý vị người xuất gia vọng tưởng về 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 sư cô vọng tưởng về gì? Chuyện gì? Cô tu chưa gắt gao lắm, tu gắt gao người thì mệt nhòi sao mà sướng được, tu thì mệt phía sau tu thì sướng gì đâu, tu có sao hay vậy, chị tu gắt sao mà sướng hay vậy,
hả?
Mấy cái mù này sướng vậy thôi, mình làm cực cái mù. Cái gì đàn bà, cái gì phụ nữ biết không? Không phải là chàng như cái lạc này nó còn sướng hơn là chàng mấy người phụ nữ là thích mấy đàn ông mà là tôn sùng mình, nuông chiều mình, nói mình là ô em là cuộc đời của anh, em là cái thế giới của anh, phải không bác? Bác thân hương. Cười thích quá.
Cái là tuổi trẻ thôi, chứ giờ già rồi không có.
Không còn nữa.
Không còn mấy suy nghĩ mấy cái chuyện này đó.
Tại vì chỉ gặp ông sồn sồn, ông tới ông cua đó nha. Mấy ông Mỹ, ông tới ông cua cũng khéo lắm. Ông thấy, ô, sao mà em làm ảnh sung sướng quá. Thấy em lòng ảnh nó lên lên. Em hồ phận. Cái thực tế là khi mình nhập định, mình được cái lạc đó. Thì cái chuyện khác mà chỉ vì mình biết á, là khi mình nhập định như vậy, mình nhập định được, mình đang tự chữa cái những cái bệnh hoạn của mình. Phải nhập định mới chữa được. Chúng ta cần ai chữa cho mình đấy. Chẳng hạn như ngày hôm qua cái ông ngồi sau phía lâu tôi sau lưng tôi, ông nói là thầy ơi thầy, con tu vài ngày với thầy, bây giờ mấy ngày nó ở đây nó ở ngày nửa đêm nó ăn bạ với mình, nó tu gắt gao như vậy, xong nó than nó nói trời ơi thầy cái ngực con vậy, nó tức nó đau vậy sợ. Thông thường nó có đau không? Tôi có đau, ngực có đau. Tôi cười thôi. Suy nghĩ như thế là sao ngực có đau? Cái người thầy thuốc này, suy nghĩ là sao ngực có đau? Sao? Cô nghĩ sao? Cả thằng ngực nó tức vậy. Không cần biết cái gì nói ngực, cái tức, cái triệu chứng tức ngực nghĩa là sao? Tôi hỏi ý kiến của thầy thuốc. Cái bài thầy thuốc mà giỏi lắm nha. Cái gì biết không, cái bà của mình ta bà chửi nhiều người lắm á, mấy cái bệnh nan giả bà chửi được á. Cái cô này cô giỏi, ai có bệnh tới cứu tới cầu khổ cứu khổ thằng Nhượng cầu cứu khổ chưa. Sao tại sao vậy, cả sao được cái tích cái thuộc uống hết cái gì ha? Tôi mới trả lời là tại vì trước giờ ông là có những cái bực tức trong người mà nó dồn lại trong người, bực tức mà không diễn tả ra được, tại nó tức nó dồn trong ngực mình, nó đang cái tức giận, nó cái lửa giận đó nó tạo cái tai hại trong ngực mình, nó phá, nó ở trong ngực mình. Thành bây giờ cái chỗ đó là cái chỗ nó đang bình ổn. Thành bây giờ tu á, cái khí nó thông á, nó tới, nó tắt mấy cái kia, nó quýnh mấy cái kia. Thành mới kia nó trọi lại ai nó mới đau, hiểu không? Nó đã thông cái kẹt cái nghe của mình, chúng ta phải đau. Quý vị cũng biết không, tu nó đau, tại sao nó đau? Một phần đau là tại vì cái chuyện đó, như là cái trong cái đau đó, nó đem lại cái đả thông cái khí, nó thúc cái khí để nó đả thông cái nghe của trong người mình, cho nên đừng có sợ cái đau. Lúc mình đang tu đó, tôi chỉ nói lúc đang tu thôi nghe, còn thông thường tu nói chuyện đó. Tôi hỏi người cũng còn đau không? Nó hết đau rồi. Người ta mà không biết á, ta thấy đau một cái ta sợ, ta ngừng, ta không tu. Thầy nói như thầy nói, nó đau rồi thôi mình đuổi chân ra đấy mà. Chuyện nó hết đau thôi mình có chết chân lại. Thấy dốt vậy sợ, không biết dạy tầm bậy. Nó không biết liền đâu, dạy đi là gì người ta làm. Nếu mình không giúp nó, không dặn nghĩa như vậy, ngày hôm qua nó bỏ cuộc, nó thôi thì tôi mà tôi người đau, tôi làm gì được. Mình thấy mình trước giờ tôi người tôi khỏe mà đâu có bệnh gì đâu. Hả? Tới tôi với thầy hai ngày mỗi nhiên ngừng nó đau. Tôi tầm bậy, thầy tôi dạy tầm bậy đó. Quý vị không thể nào phân biệt được hết đó. À, chúng tôi mấy người xuất gia ai cũng giống nhau hết đó. À, có người có dòng của họ sang trọng, có người có dòng của họ nghèo nàn như của tôi, hay tôi vô danh địa tốt nghèo nàn, không có thầy, không có tiếng, không có gì hết á. À, nói tầm bậy thôi, chưa muốn nói tầm bậy thôi, để người ta bỗng nhiên nghĩ là mình giỏi thôi, à, mình xạo xạo thôi, biết người ta. Còn mấy người mà có dòng phái, có tông phái người ta giỏi này nọ thì người ta nói mình phải tin chứ, đúng không? À, khổ lắm. Tu quý vị đâu có thấy được, phải làm mới thấy được.
Ông nói bây giờ, ông nói sau vài ngày, sau khi cái cơn đau này rồi, bây giờ ông có chú tâm được dễ hơn lúc trước, ông tụng này nó ông tỉnh, có thích thú hơn. À, như được có phần là ông bỗng nhiên niệm Phật á, khi lâu bỗng nhiên đang niệm, bỗng nhiên đổi thành danh hiệu từ A Di Đà Phật đổi qua thành Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì nó làm sao, cái đó từ từ nó sẽ đổi, không phải vậy. Cái đó không có gì tai hại. À, tại vì ông đã biết chú tâm được rồi, tôi nói nên dạy vợ chú tâm đi, phương pháp để chú tâm. Cái vọng tưởng á, thường tu á, càng cao không có nghĩa là vọng tưởng thì càng ngày nó càng ít. Thì có biết không? Cái đó là cái một cái hiểu lầm, cái hiểu lầm người ta tu, người ta không biết. Tưởng ta tu trình độ càng ngày càng cao, càng ít vọng tưởng, chết mà rốt. Càng cao càng nhiều vọng tưởng hơn nữa. Rồi qua cái ải nó rồi nó mới bắt đầu bớt vọng tưởng, còn lúc còn vọng tưởng nó rất nhiều.
Thế còn
tắc
nào để
cho mình
bằng phòng
tưởng
không?
Mình tắc là mình cái thất này quan trọng, nó giúp mình rất là lớn. Thành ra thường thường khi mà tu về cái thất này á, là ta phải làm việc, ta phải để dành cái phước đức để mà đu, mà tu được cái thất mà không bị bỏ cuộc. Tại vì tu cái thất xong lượng không được tự. Này thất rất là đặc biệt.
Mình khi mình có thể nhập định, khi mình chú tâm mà mình tu hành là mình nhập định. À, như lúc mình đi diệu nhập định được không, hay là mình làm cái gì mình nhập định được không? Tôi nói được chứ, bất cứ làm gì cũng nhập định được hết. Trước tôi từng lầm đó, trước tôi tưởng rằng tại ngay nói tôi lấy sách gì nói tôi mới định nọ là phải ngồi luyện thiền, phải ngồi xếp bằng này nọ, tưởng là phải cần tu luyện, phải xếp bằng mới nhập định được. Sau tôi mới hiểu ra là cái nhập định là bất cứ mình làm gì đều có thể nhập định được hết. Bất cứ gì quý vị làm, đang nấu ăn nhập định cũng được, cô thì cô nói ngày hôm nay cô thử, tối hôm qua thầy nói là không, tôi nói là không có mang dớ, có cái lời không mang dớ, cái này cô không thử, cô thử không mang dớ một cái nước, cái bụi nó, nước bụi nó chạy. Tôi nói mũi tôi cũng chảy cả ngày đâu có sao đó. mũi nó chảy tại vì nếu mũi nó chảy là tại vì mình đang bận tưởng nó chảy. Nhưng điều nếu như mình mang cái tất á, mình đâu có biết là mình đang bận, mình đâu có để ý mình đang bận tưởng. Thành cái không mang vớ nó có cái lợi đó, cũng chừng đó thôi. Mình mang vớ thì mình bận tưởng mình để ý, còn không mang vớ thì mình bận tưởng mình biết. Khi không có nhiều câu hỏi, nhiều nói câu hỏi, nhiều câu hỏi quá thành thôi chắc là ngừng lại, không dám hỏi nhiều, tôi nói không có đâu, nếu có câu hỏi cứ hỏi, đừng có sợ nhé. Tại lúc mà tôi mới tu, lúc làm sa di á, tu mấy cái thất này, mới tu mấy cái pháp môn này ở mấy cái chùa đó, họ có nhiều vấn đề khi tu hành dễ sợ lắm. Mà hỏi thì mấy thầy nó quanh nó co, nó dông dài, nói trả lời tầm bậy không. Tôi rất thất vọng, không biết mà cứ nghĩ cứ giải đò nói này, tại vì lỡ mang danh mình là nổi tiếng thiền, mình là con của dòng của cái loại tổ sư thiền, làm sao mình không biết được, tu được thì mấy năm mai từng năm mà sao biết thiền được. Người ta xuất gia thì theo mà được ông sư phụ, ông tổ, ông truyền, ông dạy cho 15 năm, 20 năm, 30 năm, sao không giỏi được. Người ta nói mặc ra ông đu tình tu, người ta hỏi mình về thiền sao mình phải trả lời sao bây giờ. Thành ra nhất là tôi có một cái vấn đề rất là một cái triệu chứng rất là nặng. Thế hỏi tại mình bí, trời đất ơi, tu thường ngày mình đâu có bệnh gì đâu mà nhá, tu chuyện lộn xộn nó xảy đó. Hỏi chuyện bây giờ cái cơn cái triệu chứng như vậy làm sao mà sửa nó bây giờ, không ai trả lời được hết, điên không. Đại khái nó có những triệu chứng nó nặng như vậy. Sau này tôi mới biết là hỏi rồi nói với một cái người thầy thuốc ta đó, ông mới nói trời cái bệnh đó là bệnh nặng dễ sợ, bệnh rất là nguy hiểm, làm sao mà thầy chữa được, thầy thu uống thuốc gì thầy làm gì mà thầy chữa được. Tôi nói không, tôi uống thuốc, tôi không làm gì hết, tôi chỉ tu thôi, tôi chỉ thiền thôi. Nói không đâu, cái pháp môn thầy luyện pháp môn ra hay dữ vậy, chỉ tôi chứ. Anh lúc này, mấy cái lúc này, lúc quý vị có vấn đề gì lo mà đem ra mà hỏi, đừng có sợ nhé. Ai phải còn tưởng chứ. Cảm thọ tốt đó, tại mình nhập định, mình tốt như vậy, mình thấy sướng. Còn vậy nhưng mà mình ngồi đó, mình nhớ cái sướng rồi xong mình ngồi mình liền mình cố gắng định lấy cái cảm thọ này lại nữa. Thì cái đó là vọng tưởng, sao mình nhập định được. Thế đó là những cái tuổi mấy tuổi tu hành, mấy thầy, mấy cô, mấy tuổi ngoài đạo bị kẹt ở chỗ đó, bởi vì họ kẹt cứng. Họ tu được cái tự trình độ rồi một cái thôi, nó ngồi lên tu thì trời, tôi giỏi vậy sợ, tôi tu một cái tôi sướng. Nhất cái tôi đào giáo nó khoe lắm, nó ra nói nha, tôi nghĩ không, tôi mà tôi luyện hả, tôi mà tôi luyện tôi sướng không thể tưởng được, tôi nó khỏe không thể tưởng được, thành mỗi lần luyện là tôi được sướng như vậy, tôi được khỏe như vậy đó. Thôi nó cái cứng một chỗ tai hại không thể tưởng, không được vọng tưởng, không được đòi, nó tới rồi nó đi thôi, nó đòi gì, giống như vợ chồng mình vậy, nó tới xong nó đi thôi, hơi sức là mà lo.
mình tu, lúc mình tu sau giờ thời gian tu mấy cái giác quan nó thính chứ sợ, nó rất là thính. Giống như chẳng hạn như thường ngày mình nói như vậy, nhẹ nhẹ như vậy, nghe nói nhỏ vậy, còn lúc mình tu cái tai nó thính chứ sợ, nói như vậy nghe giống như ồ, nói như loa, cái loa nó phát thanh vậy đó. Cái ví dụ như vậy, thành ra người mình nó nhạy dễ sợ, cái động tác mấy cái âm thanh đó, nghe một cái nó trong nó vang cái người mình đó. Mình thôi nhận nó này, okay. Thành ra nó cho mình thấy rằng cái thói mình là chuyên mình chạy ra theo cái âm thanh đó. Tôi bắt á, tôi nói á, là ngồi chú cái âm thanh của mình, chú tâm âm thanh mình, không chịu chú tâm âm thanh mình. Nghe con chó sủa chạy ra coi thì con chó là con chó nào sủa ở đâu vậy? Nó đực phải là cái mấy cái đó phải hỏi thành thực, hỏi như vậy tôi mới trả lời, tôi mới giúp được. Còn nếu họ giấu nó là nói con mình nó con nó con họ thì không cách nào mà được giải quyết vấn đề. Nó thẳng ra mới biết rằng là mình có những cái tập tạp tục nó trật mà mình không biết, mình quen trước khi mình làm mình quen rồi đó. Cứ nghĩ là không sao đâu, chuyện nó không quan trọng đâu, hỏi chi để ông làm thiền đó. Cái gì mà cái thắc mắc phải hỏi. Cái tu á quan trọng chứ phải có cái trực tâm, không có so đo, không có đắn đo, không có phải tính toán là mình phải nên hỏi không nên hỏi, có gì hịch tuyệt nó thẳng ra hết, thẳng băng như ruột ngựa. Tại sao không có cảm giác gì? Quý vị nghĩ sao? Tại sao tu? Vì bà hay lắm, bà là bà trước giờ bà không tin mình, bây giờ tới tu, tới thích tu nghe, thích nghe giảng kinh mà chơi vui chơi. Bây giờ tu muốn thấy có kết quả, tại sao? Cũng nên trả lời tại vì tu nó sân mệt. Đúng. Mới ông tu thế, tôi mới niệm Phật, tôi mới đi nghĩ thế, chứng là mỏi. Ô, nghĩ, nguy hiểm. À, cái lưng ở đâu? Ngừng lại, chừng ở đâu? Ủa, thôi, đừng. Thôi, thường ngày tôi thông được sức khỏe là sao tôi làm cái chuyện này gì? Vô hiền là sẽ. Người ta tu, tôi nói là tu phải ngồi, phải chịu mệt, phải chịu khổ. Không được. Không chịu khổ, không chịu mệt, rồi đòi cảm ơn. Bà nói, bà đến chứ, bà nói là, ồ, tôi lại Phật nhiều lắm. Một lần tôi lại 48 cái lại luôn. Lúc mà tôi chóng mà tôi đứng dậy không nổi luôn. Nói sao lại 48, lại 100 lại, sao 48. Không có đòi 48 mà đòi cảm ứng ngay lập tức. Mới có 48 cái mà đòi cảm ứng này. Trời đất ơi. Tôi nói như cảm ứng phải đòi 300 cái lại, 100 cái lại, 300 cái lại, xong rồi 500 cái lại. Biết tới vàng Phật thành mà tu mà cái vàng Phật thất đó mỗi ngày họ tận họ lại nhất là 500 cái lại, ít nhất là 500. Qua này cái bà nó có cái cô này có người bạn 50 tuổi, mỗi ngày người bà 50 tuổi đó lại 1000 cái lại, lại theo kiểu tế tạng lại lại đứng lại xuống đất luôn, chuỗi ta nằm rạp cái đất, sắp rạp cái đất luôn. Dễ sợ. Người ta lại như vậy. Mấy bà còn chịu lại, nhất bà lại còn 48 cái lại đó, thành cái chân bà còn có sức đó. Còn đến bà không lại cái chân nó vẹo còn sớm hơn nữa. Cái pháp môn lại đó nó quan trọng dễ sợ lắm, mà nó lội không tư tưởng được. Cái cổ chân, cái đầu gối bác bị bệnh gì vậy? Nó thay ông sắt hả? Bây giờ nó không kéo được nữa hả? Cái tu hành á là mình phải khổ, mình phải đau, mình phải cực mới có được cảm ứng cái gì. Đừng có tưởng tới chùa cũng như Phật ba cái hương, cũng như khoảng một tháng ba cái hương xong rồi mình trở về mình được cảm ứng. Vừa phải thôi. Họ không biết, người thường họ không biết. Họ muốn cảm ứng á, đừng có nghĩ là tới mình xin xỏ, hên lâu lâu, hên được một lần thôi. ghét. Thế còn muốn mình thiệt sự muốn được cảm ứng, mình phải tu, mình phải cực khổ, mình phải chịu đau mà không bỏ cuộc, thì như vậy á, tôi cam đoan với quý vị sẽ được cảm ứng. Tại Phật Bồ Tát hộ pháp không có giúp bên đâu, trừ khi mình có được cái thành tâm. Quý vị biết không, Phật A Di Đà khi ngài tu, khi mà ngài quyết định là ngài tạo cái Phật độ của ngài, cái tình độ của ngài, ông Phật mới quyết định là cái tình độ của ngài là phải là tốt nhất, không thua ai. Okay. Ông ngồi ông quán những cái tình độ khác, khi mà họ được cái hay, cái tinh hoa những tình độ khác thì ông thấy được cái đó. Bây giờ mình lấy cái hay cho này, lấy cái hay cho này, lấy tất cả. Ok, cái gì nghe kỹ này. Lúc ông tỳ kheo, ông pháp sản tỳ kheo này mà tu trước khi ngài thành A Di Đà Phật á, ngài bỏ ra 5 kiếp để mà quán thôi đó, chỉ quán á là 5 kiếp để cho thấy hết tất cả những tình độ khác, 200 cái tỷ tình độ khác. Nó khổ dễ sợ đó. Muốn quán những cái Phật độ khác là ngài phải bỏ 5 kiếp luôn để mà quán cái Phật độ, chưa làm hết ngồi quán luôn 5 kiếp rồi. Rồi sau khi mà quán biết là phải cần làm gì đó, thấy phải cần cái phương pháp, tại một cái hay, một cái tinh hoa, một cái Phật độ là phải cần rất tốn công để mà xây. Giống như mình xây nhà, bác biết xây nhà, nhà nó đẹp hơn, cái nhà nó đẹp hơn nhà khác, tại vì mình phải bỏ công phu, bỏ cái thời giờ, bỏ cái sức lực vào, của cải vào mới làm cái nhà đẹp hơn người ta được chứ, đúng không? Thì cái Phật độ nó cũng vậy thôi, muốn Phật độ hơn Phật độ khác nó phải còn cực hơn Phật kia nữa. Phải hiểu cái pháp tịnh độ. Cái vị nghe pháp tịnh độ toàn là nghĩ ở cái lo tham rồi là tu về tịnh độ, không cũng thấy rằng cái pháp tịnh độ, không hiểu rằng cái pháp A Di Đà Phật cũng dạy những cái pháp rất là hay. Lúc mà cái câu hỏi cô này, câu hỏi là làm sao mà con người mới có thể đủ thì giờ làm những cái chuyện nó lâu như vậy được. Tức là tại vì ông này phát cái nguyện lớn quá đi, thành Phật, ông sư phụ ông là ông Phật, gọi là thế tự tại vương Phật á, mới động tâm. Ngài mới nói để tao giúp mày, thì ông Phật mới giúp ông này quán mấy Phật độ khác, kể mấy Phật độ khác, cho biết mấy Phật độ nó như vậy đó, Phật độ nó hay như vậy, 200 tỷ cái Phật độ nó rất là hay, thành con người con quán mấy Phật độ kia, Phật cũng vậy. Thầy ông pháp tạng tỳ kheo nó nói, trời đất ơi, sao mà nó nhiều Phật độ như vậy, chàng cũng giống như là tát biển cho nó cạn với một cái gáo mà chừng nào tát nó xong. Phật trả lời thì đương nhiên tát gáo, tát biển với cái gáo thì nó lâu dễ sợ, nhưng đều vấn đề nó không xong, tại vì mày ngừng lại thôi chứ mày đừng có ngừng rồi sao không xong được. Mày bỏ cuộc chứ, thấy không? Thì xây cái Phật độ cũng như vậy thôi, mày tiếp tục xây từ từ nó sẽ thành, bởi thời gian nó sẽ thành. Pháp hay vậy đó, ngài như là Phật dạy ra mình á, trước khi ngài thành Phật muốn được cái thành công lớn đó như là phải biết, không nên ngừng. Cái phần tôi hỏi cô này, hỏi là cái phần lúc vừa vía A Di Đà Phật rồi tôi giảng cái phần đó, tại vì cô hỏi là cái chàng như mà cái Tây Phương Cực Lạc khó tới như vậy, thì cái dược sư Phật Cực Lạc thì nó cũng trang nghiêm như Tây Phương Cực Lạc, mà nó còn khó tới hơn nữa, nó đúng. Tại sao vậy? Tại cái này cái phần mà mình giảng lúc mà cái vía A Di Đà Phật á, nói là cái ngài A Di Đà Bà Đà khi mà tạo cái gọi Tây Phương Cực Lạc là đòi tạo một cái tình độ mà nó trang nghiêm nhất, cũng có cái nào hơn hết, không thua ai hết. Nhưng đều ngài còn hiểu, ngài còn hiểu cái chuyện khác là quan trọng, rất quan trọng nữa. Ngài hiểu rằng á, nếu cái tình độ nó tốt như vậy mà người ta hướng tới được á, thì cái tình độ nó chả có lợi gì hết. Thành ngài phát cái nguyện, ngài tạo một cái pháp để giúp mình vãng sanh được tới cõi ngài dễ hơn. Bởi vậy với tất cả những tình độ thì cái tình độ Tây Phương Cực Lạc là không thua ai mà còn dễ tới nhất, Bởi vậy những cái ngài Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát á đều phát nguyện là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Để dạy cho mình, để nhắc cho mình rằng ngay Bồ Tát nữa cũng tin rằng, cũng hiểu rằng, cũng biết rằng cái Tây Phương Cực Lạc là cái chỗ tốt nhất cho họ. Ngay Bồ Tát cũng biết. Hôm nay ông hỏi là ông tu bộ như luyện thì ông thấy khí nó bốc ra, từng cần càng ngày càng chú tâm thì bộ như thấy khí nó bốc ra người trong khí của trong người nó bốc ra, nó toát ra đủ chỗ. Ông hỏi là cái đó là tốt hay là xấu. Hỏi ngược lại là tôi gửi ông mà tới ông đạo giáo kia để mà luyện đường công để chữa bệnh ông ấy. Thì ông kia ông dạy câu này pháp đạo giáo, ông viết thầy thuốc là người quen của tôi, ông đàng hoàng đó. Ông giỏi, thầy rất giỏi. Thì ông mới nhắc khéo tôi, nói là tôi con đang dạy học trò của thầy, đệ tử của thầy, pháp môn luyện khí của bên đạo giáo có được không?
Dạy được đâu sao?
Phật giáo, đạo giáo đối với tôi pháp đạo giáo, pháp Phật giáo giải khác bao nhiêu? Thế tôi giảng thêm là những điều không muốn nói với ông dài nữa. Thì ông này bây giờ ông tu nó, ông bây giờ ông thấy toát như vậy, có phải là cái pháp đạo giáo mà mày luyện đó có phải là vận chuyển cái khí trong người không?
Đúng.
Luyện khí như vậy thì nó nói như vậy từ tôi mới giảng cho ông biết á, cái tụi mấy người bên đạo giáo á, cái phép luyện khí, cái pháp luyện khí nó giỏi, nó cao minh lắm. Nó rất có cái hiệu nghiệm, thành ra nó dùng cái pháp luyện khí để nó chữa bệnh, nó làm mở thần thông, nó đủ thứ hết. Thì nó hay. Lúc mà tu với phương pháp đại thừa mình á, thì bộ nhiêu ông khám phá là cái khí nó chạy còn nhiều hơn theo cái những cái luồng khí, những cái mạch mà bên đại giáo nó luyện. Thế thành ông sợ, rồi xong trước kia tôi tưởng nó là cái mạch khí nó phải chạy, nhưng mà nó chạy ngoài, nó lại chạy đổ nhiều đủ chỗ hết. Tôi nói đó để cho mày thấy rằng là cái phương pháp bên đạo giáo nó hay thiệt, nhưng điều đó nó vẫn chưa phải hết tất cả. Okay. Riêng đạo giáo không nên đồng ý, mấy cái đó là chỉ là một cái một phần nhỏ. Thành ra cho thấy rằng là cái quan trọng nhất là mặc dầu nó không theo, nó vẫn theo cái khí, nó vẫn theo những cái luồng khí mạch nó, mạch khí nó của ấm. Okay. Thì ông hỏi ủa như vậy thì con nên ngừng tu cái pháp đạo giáo không? Đố sao con luôn cần ngừng lắm vậy? Cho mày thấy rằng mày tới tu như vậy là có một cái phương pháp luyện như vậy, mà học cho nó vui, học để mày hiểu thông á, phải hiểu rằng rộng hơn là phải nới rộng nó ra, là không phải chỉ đó cái cách duy nhất của cái thế giới mà nó có thôi, có nhiều cái đường lối khác nữa. Bởi vậy bên đại thừa mình tu á, mình không có luyện cái loại khí đó, tại bình thường luyện khí là mình thấy cái hay bộ như nó bị kẹt. Chỉ mấy người đạo giáo họ tu như vậy, họ thấy cái hiệu quả, thấy cái hay đó, thấy cái thành công lớn quá, cái thành họ tưởng rằng là họ phải giữ cái đường lối đó họ mới được cái thành công lớn như vậy. Bên Phật giáo mình nữa, tại mình không cần bị kẹt vào những cái đường lối đó, thành ra cái đường mình nó rộng hơn nhiều. Thành tại sao tôi nói hôm nay không cần bỏ cuộc, bỏ làm cái gì? Mình học là học thôi. Giống như tới quý vị dẫn quý vị tới gửi quý vị đi học là đại học, ra cái bằng đại học, đúng nghĩa là bằng đại học là bằng tầm bậy đó. Nó có cái dùng của nó thôi. Đừng nghĩ cái bằng đại học đó là tất cả, nó có thể hiểu được hết tất cả mọi sự trên thế gian này. Đồng ý không? Anh bên đại thừa mình nó hay rồi đó, là mình không bị kẹt, mình tu không bị kẹt. Mình thèm đi cái đường, và đại học họ cũng thèm cái đường đi đường đạo giáo, thèm cái đường đi đường khí công, đường tài chi, đường luyện võ, tại mấy cái đường nó đều bị kẹt, eo hẹp. Cái tai hại nhất mấy cái đường đó là họ nghĩ là họ phải cần giữ những cái đường đó mới có kết quả được. Bên đại thừa mình cũng cần, mình xả anh có kết quả phần lớn không nghe tưởng bất khả vô bất khả tư nghị pháp bên mình dễ sợ các đại thừa kinh hoàng cái gì không hiểu. Không phải đơn điện mà gì?
Có nghĩa là khi mà con niệm chạy rồi tới một hồi nữa, con thấy con cảm thấy chân giác và giống như con cảm thấy đơn điện hay bị con niệm mà còn thấy con niệm. Dạ, ăn đi con, ăn đi con. Rồi xong sau cái đi thì cũng đi nữa, cái con giữ đi tâm định thì con đi dòng thứ hai tới cái lần ngọt ngồi lần thứ hai rồi đó, bắt đầu lại còn nữa. Thì con giữ cái tâm như vậy thì trên khoảng khi ngồi khoảng 10 phút sau á thì con thấy toàn thân con giống như có cái mạch điện mà nó phủ xung quanh mình lại còn ấm nó sướng hết sức. Nhưng mà lúc đó hả gặp như trùm luôn cả mặt thì con nghĩ mình có cái lỗ mũi không chịu ra thôi. Lúc đó con thấy người đã ấm và chỉ có thấy cái hơi thở nó vô mát mát của mũi ra nhẹ nhẹ nó mát của mũi vô ra.
Đâu, cái đó rồi mình cảm giác thôi, cái gì đâu vòng niệm thôi. Mình chỉ thấy cái vòng niệm là mình suy nghĩ, cái vòng niệm còn mình thấy đâu phải là vòng niệm. Mình đâu có chết đâu mà sao mình thấy được. Chừng nào mình thấy mình mới sợ mình chết chứ còn mình còn thấy mình còn mình hoài gọi. Thấy không? Tu mà bỗng nhiên thấy gì cũng còn thấy vậy là thôi nguy hiểm quá, chắc là mình chết tới nơi rồi. Không cứ đùa. Cảm giác là tốt, biết là chuyện thông thường, nhưng đừng có vọng tưởng theo cái biết đó thì cũng sao. Okay. Mấy người xem phật cảm ứng đầy á, sao tu mấy ngày tu không có cảm ứng gì hết nha, thà buồn dễ sợ. À, mình tôi ganh tị dễ sợ. Cái gì to tu có thành công có cảm ứng. À, tôi như đệ tử tôi nhập thanh mà nó là tu nó tới tu ngày xong rồi nó có cái quả mới nhé, tôi mấy ngày còn nói cho trò tôi mới biết là tại bà tới đó mà thích là tại bà thích mấy tháng là bà thích nghe mấy lời kinh mấy lời giảng là thấy hay vui vui tại bà đọc bậc dễ sợ bà đọc mấy kinh bà nhà có chuyện làm mà lấy kinh đó, bà đọc loạn cái ngồi á mà thích dễ sợ. Bà đọc tiếng đầu thôi nhưng đệ tử nó thỉnh mấy kinh ngài Tiên Hóa về bà hết. Thích bà và thích bà dân trí thức dạng trí thức mà dạng trí mà thành là thích đọc thành bà tới bà nghe mấy chuyện nó quẩn sang phải ông giảng lãng giảng gì giảng lãng loạn sang ngôi cái gì ông cũng dám nói đó. Bà thích cái chuyện này như được cái thích đó là cái thích gì thích cái trí trên mình thôi tại nó vui thôi chứ còn thế còn tôi nhắc cho bà biết á là lúc mà tôi giảng cái này là tôi nhắc là cho họ cho cái vị nghe là có những cái pháp tu ở trong chẳng tôi nói là ngồi tu thì phải chịu khó đau chân tu thì phải chịu khó đau lưng tu phải chịu cái lạnh tu phải chịu cái cực tu phải chịu cái khổ tu phải chịu ít ngủ đến độ mình phải ngu gục trong lúc mình thầy giảng kinh luôn á chuyện thứ Tiên Hóa hồi Tiên Hóa của cuộc sống từ tới thăm đầu tiên tôi nghe giảng pháp đầu tiên quý vị biết sao hồi đó là cái chỗ đằng Burlingame cái chỗ mà trung tâm dịch kinh của ông thì tôi vào tôi mừng vì sao tại tôi nghe Tiên Hóa nổi tiếng quá mà biết không tới nghe được người phân dịch là ngài hằng thật, thầy hằng thật ngồi dịch cho ngài cái món đó mà. Tôi ngồi phía sau, tại mình quen thích ngồi sau để quan sát người ta. Ngồi sau quý vị thấy, biết quý vị thấy gì không? Mấy một nhóm người xuất gia ngồi phía sau suốt phía sau. Đúng không? Thì hóa mình hơi giật mình, ủa sao mà ông đại pháp sư đang giảng pháp mà đệ tử không, đệ tử xuất gia ổng ngồi ngủ gật sướng phía sau, ông sướng ngồi sau sướng, mình cứ cười đó sợ, ủa sao lạ vậy, có chuyện lạ vậy. Còn Thiên Hóa ông giảng là luôn liếc vào họ cái xong nhìn những liếc vào họ, ông thèm cái con quan gì, ông thèm nói gì. Ngày hôm qua tôi còn chọc quê cô, chứ còn tôi, thầy tôi nhìn nữa, cho mày ngủ. Tại sao vậy? Tại sao vậy? She says, I was sleeping yesterday, but I could hear you speak. Yeah. Cô nghe được cái gì? Tôi bắt cô quả tang rồi nó xào với tôi. Không, cô có nghe thì quan trọng như thế này. Ê! Nghe không? Yeah. À, tại sao ông tìm hóa đệ hồi cũ? Tại sao? Cái mình nghĩ là sao?
Tôi nghĩ hòa thường không có chấp tưởng. Hòa thường không có chấp tưởng, không cần phải ăn để tự mình phải ngồi nghiêm trang nghe được nào. Hòa thường không có chấp tưởng.
Anyway, ông nói là tại vì họ tu họ cắt ra quá không em. Không nghe hóa cũng chịu thôi, chứ họ mệt thì cho họ ngủ cho mình mắng họ thì mình mang tiếng là ông thầy này ông giả ma ông ác với đệ tử. Thế không phải thì ngày hôm qua cô lúc mà đơn giản kinh mà cô ngái lắm, nhiều người vậy sao. chưa bây giờ tôi nghe một sư cô nào mà gì đó ngáy mà to như vậy. Tôi đùa, tôi chọc cô, chọc về cô đó, không có. À, tội nghiệp mấy đẹp, làm việc cực khổ, bây giờ cũng lo mò quá, mấy giờ mò tội nghiệp không, cực khổ dễ sợ. À, khổ ghê, tưởng là cái chồng để nó về nó cung phụng cho mình đó. Bây giờ mình phải làm, con đừng làm việc ha.
Nào giờ cũng làm. Hai ngày lễ chính là không giống hồi xưa đó thầy.
Vậy là khó khăn cái gì mà hồi trước dễ, bây giờ khó, cực như thế này cực. Ai cũng bị tinh thần nó căng thẳng, cái làm việc họ căng thẳng, họ dày vò, đúng không? Cực dễ sợ. Ai cũng căng thẳng. Bây giờ công việc tôi biết làm việc bây giờ ngoài cực dễ sợ. Tôi thông cảm chứ. Tại ngày hôm qua tới mặt là phờ. Ngày hôm qua mặt nhịp. Tội với tội dễ sợ. Nghe ngày hôm qua tới nghe giảng kinh xong tiếng hồ thì mới lấy lại hồn. Có biết không? Giờ đầu mặt phờ giống như mù già ở đâu tới mới tới. À, vậy mà sư cô mà cứ nghĩ mình cực khổ, người ta mới cực khổ mà mình tu mình sướng chứ ngon. Ngủ ngáy cho đã, thầy không nói một tiếng. Khổ, tôi thấy khổ. Sống mà khổ thì tôi thông cảm cái gì. Phải không? Có ai không đồng ý không? Giờ tinh thần ở ngoài căng thẳng như sợ cái cuộc sư cô không biết căng thẳng không thể tưởng cực lắm. Hả? Hỏi là tại sao thầy nói là cái tu hoàng tử nó cần nhiều chứ không ít đâu. Ok, có phải là tại vì cái vọng tưởng là tại vì những cái chấp trước của mình nó là sao? Đúng. Đúng. Lúc cái trình độ thấp á, thì vọng tưởng nó có loại chấp trước khác. Lúc mà trình độ nó cao lên thì có loại chấp trước khác. Đó. Đúng có nghĩa nó hết đó. Thì có trường hợp là khi, đặc biệt là khi mình tu cao hơn lên nữa thì bắt đầu vọng tưởng nó bắt đầu nó ít lại. Lúc đó mình có thể có được cái tự chủ với cái vọng tưởng của mình. Chứ lúc dưới thấp là trên dưới tầng thấp không có tự chủ chịu. Cô nói cái gánh thì là gánh thì của túi, rồi là gánh thì cố, rồi nhất cô đem gánh thì gặn từ gặn thân này, sao dài gì vậy? Túi đang thủ tồi đó, túi gánh tì thôi chứ đâu nói cô gánh tì đâu. Cảm ứng gì hết, không có được cái lời lộc nghe là chắc là có thể thứ nhất là có thể là tại vì cái cảm ứng của thầy nó quá bất khả tư nghi nên rất là bất khả tư nghi. Tôi nói phải là đúng đó, cái bất khả tư nghi đến độ mà thầy cũng biết luôn nữa. Chắc là việc rất là đặc biệt, không biết không có cảm ứng gì hết, không có nghe hay đúng không, cái gọi là bất khả tư nghi đúng không. Tôi đồng ý, đúng, chắc chắn là đúng rồi, không cách nào lại mình tu cũng có cảm ứng kia chứ. Đúng áp dụng phương pháp của gì tôi chỉ chạy cái gì là tôi cũng làm chứ đâu phải tôi cũng làm đâu. Tại vì nếu cái gì dùng công như theo cái đường lối tôi chỉ cái gì đó thì chắc chắn tôi cũng làm như vậy mà chắc chắn mình có cảm ứng đúng không? Chắc chắn là thiệt sự là bất khả tư nghị rồi. Tôi rất đồng ý chứ. Học cái gì ông nói là tại vì tôi phải bận làm việc thành có thì giờ mà để có được cảm ứng.
I think we better stop here today.